Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 49. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, đếm ngược đến hàng thứ hai. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi cảnh, vô ái huệ tâm. Chúng ta xem đoạn này. Đây là đoạn cuối cùng của tứ vô lượng tâm. Bồ Tát tu hành thập thiện nghiệp đạo, thực tiễn vào trong tâm xã, họ được lợi ích công đức thù thắng là ư thuận vi cảnh, vô ái huệ tâm. Chúng ta đọc đến câu này liền cần phải nghĩ đến thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Những yếu lĩnh này khi nói thì dễ, tại sao chúng ta không làm được? Chính là chưa có tu tâm xả. Nếu như thật sự có thể tu từ bi hỷ xả, thì chân tâm của chúng ta, tánh đức của chúng ta tự nhiên sẽ hiện tiền. Từ bi hỷ xả là tánh đức. Ở trong tự tánh, tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ. Vương Dương Minh gọi là lương tri, lương năng, không phải đến từ bên ngoài. Nhưng mà phàm phu lục đạo từ kiếp lâu xa đến nay đã mê mất rồi. Chúng ta phải nghe cho rõ là mê mất, hoàn toàn không phải thật sự mất, chỉ mê mất mà thôi. Nếu như chúng ta thật sự giác ngộ rồi thì tánh đức lập tức liền hồi phục. Xả là buông xả. Tại sao không buông xả? Không buông xả là bởi vì chưa thấy rõ. Tôi vào lúc mới học Phật, đại sư Chương Gia bèn dạy tôi hai câu nói này: nhìn thấu buông bỏ. Hai câu nói này bắt đầu làm từ đâu vậy? Nói thật ra là bắt đầu từ xả. Thầy dạy tôi bắt đầu làm từ bố thí. Bố thí chính là xả. Nhưng chữ xả ở chỗ này có nghĩa thú tinh vi huyền diệu hơn. Đó chính là thuận cảnh, nghịch cảnh. Vi là nghịch cảnh. Ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm thanh tịnh, thuận cảnh không có tham ái, nghịch cảnh không có sân hận. Nếu ở chỗ này dùng công phu chân thật, Thế là tâm địa chúng ta sẽ đạt đến bình lặng, bình đẳng, thanh tịnh, chân tâm hiện tiền. Cái sự việc này khi nói thì dễ, khi làm thì khó. Quả thật đúng là quá khó. Chúng ta cũng biết đây là đúng, đây là tốt, nhưng mà tập khí phiền não là không buông bỏ. Hay nói cách khác, chính là không bỏ được, không xả được, thì công phu của bạn không có cách gì tiến bộ được. Đây là công phu gì vậy? Xin thưa với các vị, đây là công phu nhập môn Phật Pháp. Nếu như không thể thấy rõ, không thể buông xả, thấy rõ là trí tuệ, buông xả gọi là công phu. Không thể buông xả thì bạn không cách gì thấy đạo, chứ đừng nói là tu đạo. Đạo ở đâu bạn tuyệt nhiên còn không nhìn thấy thì bạn còn tu cái gì? Cho nên cái cảnh giới này, nếu thực sự thành tựu rồi, đây là kiến đạo dị. Nhưng mà tứ vô lượng tâm, là cái mà thiên nhân tu. Họ tu thập thiện nghiệp tứ vô lượng tâm nên cảm được phước báo ở trên trời. Có thấy đạo hay chưa vậy? Chưa. Tại sao chưa có thấy đạo vậy? Ngã chấp chưa có phá. Tuy đối với cảnh giới thuận nghịch có thể không động tâm, rất khá rồi, nhưng mà đây là tiền phương tiện cho thấy đạo. Chúng ta thông thường gọi là công phu dự bị. Nếu như công phu của họ nâng lên một tầng nữa, đem tự tư tự lợi xả sạch, nếu như có thể xả danh vọng lợi dưỡng, xả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, cái ý niệm ngã đó vẫn còn, là không thể thấy đạo. Ở trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên là thân kiến. Phá thân kiến, nói thật ra thân kiến phá rồi, bốn loại kiến khác cũng đồng thời đều phá cả. Thân kiến là căn bản. Trong kinh điển thường nói tam giới 88 phẩm kiến hoặc. 88 phẩm kiến hoặc mấu chốt là ở thân kiến. Không còn chấp trước cái thân này là ta nữa. Đây là quả tu đà hoàng. Sơ quả dị tiểu thừa là quả dị sơ tính của Bồ Tát Viên Giáo Đại Thừa. Đây là thấy đạo rồi. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu như không hạ công phu ngay chỗ này thì chúng ta vĩnh viễn lãng vãng ở ngoài cửa Phật. Nếu muốn thành tựu khó. Đây là chứng tỏ tám vạn bốn ngàn pháp môn bất kỳ pháp môn nào tu hành cũng đều dễ dàng. Thế Tôn thấy rất rõ ràng. Cho nên nói với chúng sanh thời mạt pháp chúng ta, ngoài tu tịnh độ, nương tựa vào uy lực gia trì, theo bản nguyện tiếp dẫn giảng sanh của A-di-đà Phật ra, quả thật không có con đường thứ hai. Sự tiện lợi của pháp môn tịnh độ chính là không cần đoạn phiền não. Thí dụ như chúng ta nói thân kiến, thân kiến chúng ta hoàn toàn chưa đoạn hết. Chúng ta có công phu niệm Phật, đè nó xuống. Đè xuống là không khởi hiện hành, cũng tức là không khởi tác dụng. Có công phu như vậy là có thể giảng sanh. Cũng tức là nói ngã thật sự chưa có đoạn, nhưng có khi có thể đạt đến quên ngã tạm thời, trong thời gian ngắn. Đây gọi là phục. Cái này chúng ta nghiêm túc nỗ lực một chút là có thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải đã làm cho chúng ta thấy hay sao? Thân tâm thế giới, tất cả vạn duyên, ngày thảy đều buông bỏ, trải qua đời sống đơn giản nhất, sẽ dễ dàng phục ngã chấp. Loại phương pháp tu học này, giảng sanh Tây Phương tịnh độ là rất dễ dàng đạt được. Phật cũng đã làm gương, cũng đã làm mô phạm cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta thể hội được, nếu có thể hiểu được ý của Phật, Phật tại sao phải làm cách này? Cách làm này của Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta xả, dạy chúng ta buông xả. Chúng ta sống ở trong thế gian này, nhất định phải giác ngộ. Mạng sống vô cùng mong manh. Thế gian này chắc chắn không thể ở lâu. Tất cả mọi cảnh giới đều là mây khói thoảng qua, xem chơi mà thôi. Có thứ gì bạn có thể nắm bắt được đâu? Có cái nào bạn có thể giữ được? Mọi thứ đều không giữ được. Kể cả cái thân thể này của mình cũng không giữ được, huống hồ là vật ngoài thân. Do đó xả là điều nhất định phải làm. Bạn muốn hỏi lý do gì? Không có lý do gì cả. Xả là chắc chắn, chính xác. Thuật ngữ nhà Phật nói, pháp vốn như vậy. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, có gì nào không xả đâu. Chúng ta hãy xem 28 tầng trời này. Tại sao trời có 28 tầng vậy? Chúng ta thấy rất rõ ràng rồi. Họ xả nhiều hay ít? Xả được ít thì vị trí của họ thấp, xả được nhiều thì vị trí của họ được lên cao. Đối với ý niệm ngũ dục lục trần, sự buông xả rồi, xả hết rồi, nhưng ý niệm chưa xả hết thì sanh thiên, sanh về trời dục giới. Ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần đều xả hết rồi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, ý niệm đều không còn, họ sanh về trời sắc giới.
Trời sắc giới còn có sắc thân. Nếu như cái sắc thân này cũng xả bỏ, cái ý nguyện này đều không còn, thì sanh về trời vô sắc giới là rất rõ ràng. Xả được càng nhiều thì địa vị sanh càng cao. Đến Như Lai quả địa cứu cánh, đem một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng của Bồ Tát Đẳng Giác cũng xả sạch luôn. Họ chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Một phẩm sanh tướng vô minh đó vẫn còn chưa xả hết, họ là Đẳng Giác Bồ Tát. Từ đó cho thấy pháp thế xuất thế gian, sở dĩ nói với bạn nhiều phẩm vị như vậy, phẩm vị hình thành như thế nào vậy? Chính là xả nhiều hay ít mà thôi. Cái đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Thuận cảnh, người thế gian gọi là sự sự như ý. Người thiện, người vật mà bạn ưa thích, loại cảnh giới này dễ dàng khởi tâm tham, tham luyến. Ở trong phiền não gọi là ái biệt ly. Chính là nói về cảnh giới này. Nghịch cảnh, đời sống khó khăn vất vả, người ác, quan gia đối đầu của mình, rơi vào trong cảnh giới này thì tâm không tự tại, tâm sân hận dễ dàng hiện tiền, tiếng oán đầy đường, oán trời trách người. Cảnh giới mà phàm phu sáu cõi không ngoài như thế. Chúng ta không rõ chân tướng của nhân quả, cho nên thuận cảnh khởi tâm tham, nghịch cảnh khởi tâm sân hận. Thế là cái nghiệp này càng tạo càng nặng. Quả báo ngày càng đọa lạc. Muốn nâng lên thật là quá khó. Cho nên ở trong sáu cõi, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, đi lên thì quá khó, đọa lạc xuống thì rất dễ dàng. Như vậy chúng ta liền có thể thể hội được chúng sanh luân hồi trong sáu cõi lúc nào đời sau cũng tệ hơn đời trước. Chỉ có gặp được giáo huấn thánh hiền mới có cơ duyên được nâng cao lên. Cái cơ duyên này không nhiều. Hiện nay trên thế giới gần 7 tỷ người, được mấy phần mấy người ở trong đời gặp được giáo huấn thánh hiền. Trước đây một thế kỷ, người gặp được giáo huấn thánh hiền phần lớn đều được thăng tiến. Ở cái thế kỷ trước mắt này, cho dù gặp được giáo huấn thánh hiền vẫn cứ bị đọa lạc xuống thêm. Nguyên nhân ở đâu vậy? Không thắng nổi phiền não, không ngăn nổi cám dỗ. Hiện nay cái xã hội này sức cám dỗ quá lớn. Ngạn ngữ thường nói, biết rất rõ, không nhẫn được. Đạo lý mà thánh nhân nói không sai là rất hay, nhưng mà vào trong thực tế họ không nhẫn được. Không nhẫn được, họ không thể tùy thuận theo giáo huấn thánh hiền, vẫn cứ tùy thuận theo tham sân si mạng của mình, vẫn cứ tùy thuận tự tư tự lợi của mình, thì đọa lạc như cũ. Biết rõ mà cố phạm, vậy thì có cách gì? Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Hiểu cạn cợt vẫn không được, phải hiểu sâu lý của nó. Hiểu rõ sâu sắc chân tướng sự thật. Trước mắt chúng ta có thể cố gắng hết sức nhẫn một chút, thì tiền đồ là một vùng sáng lạn. Dù cho bạn không thể thoát khỏi sáu cõi, bạn có thể giữ được thân người, vẫn có thể từ thân người mà thăng tiến lên. Sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như bạn không nhẫn được, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, thì nhất định đọa lạc xuống. Hiện nay đọa lạc xuống, nói lời thành thật, cơ hội đọa lạc địa ngục là nhiều nhất. Bất kể là bạn có tin lời của thánh hiền nói hay không, không phải nói không tin thì không bị đọa lạc. Có một số người nói những chuyện của tôn giáo, những chuyện của quỷ thần, tin thì nó có, không tin thì không có. Lời đơn giản như vậy, chúng ta thật chẳng nên tin. Bạn tin vẫn có, không tin vẫn là có. Sự việc này bất kể bạn tin hay không thì sự thật vẫn tồn tại. Thế là xả cái chữ này là vô cùng quan trọng. Từng giây từng phút phải để ở trong tâm, phải nhắc nhở chính mình. Hoan hỷ xả, tận lực xả. Có thể xả đến mức giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là tốt nhất rồi. Xả đến chỉ còn những gì cần thiết cho đời sống của mình. Đây là trong nhà Phật chúng ta gọi là y đơn. Ta vẫn còn hai bộ quần áo thay đổi, tối ngủ còn có chăn đắp là đủ rồi. Những thứ khác thì đều không cần. Cho nên xả, chúng tôi có trải nghiệm qua, có trải qua kinh nghiệm này, biết cái lợi ích này. Tại sao vậy? Không có gánh nặng gì cả, ý nghĩ gì cũng không có, vọng tưởng cũng không còn. Toàn bộ gia sản cõng trên người, bạn còn có vọng tưởng gì nữa? Không có vọng tưởng nữa. Mạng sống với tài sản kết hợp thành một thể rồi. Chúng ta ở trong Phật Pháp đã nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như vậy. Tổ sư Đại Đức nhiều đời thì hiện cho chúng ta cũng là hình ảnh này. Trải qua đời sống đơn giản nhất, vạn duyên buông bỏ, làm công việc tích cực nhất trong xã hội, giáo hóa chúng sanh, làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng sanh. Từ bi hỷ xả, đây là tứ vô lượng tâm. Đến chỗ này là đã giới thiệu đơn giản với các vị rồi. Bốn chữ này đối với việc tu học của chúng ta là rất vô cùng quan trọng. Phật đem nó xếp vào sáu ba la mật của Bồ Tát. Có thể thấy Thế Tôn ở trong dụng ý dạy học đối với môn học này vô cùng coi trọng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, một hàng sau cùng. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Y theo câu hoàn chỉnh phía trước kinh văn mà đọc là: Long Vương, cự yếu ngôn chi, hành thập thiện đạo, dĩ tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Câu như vậy là hoàn chỉnh rồi. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian chúng ta không bàn đến. Pháp xuất thế gian ở mức thấp nhất là nói pháp giới tứ thánh. Nói nghiêm khắc nhất là nhất chân pháp giới. Cái cấp bậc này quá cao rồi. Chúng ta chỉ nói sáu cõi. Ở trong sáu cõi, tất cả người và sự, điều khó khăn nhất là việc chung sống giữa người với người. Nếu như làm tốt mối quan hệ giữa người với người, có thể chung sống, thì cảnh giới sáu cõi cùng giới nhất chân pháp giới của chư Phật Như Lai nói thật ra là không có khác biệt. Từ đó cho thấy chung sống giữa người với người là việc lớn hàng đầu ở trong sáu cõi. Giáo học của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, đủ dạng giáo hóa đều lấy đó là việc lớn hàng đầu, cũng chính là tông chỉ đứng đầu trong dạy học. Tại sao pháp giới bốn thánh trở lên những vấn đề này đều không còn vậy? Các ngài là thật sự giác ngộ rồi. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, A-la-hán, Phật Bích Chi, quả gì mà các ngài chứng được là chánh giác. Các ngài là thật sự giác ngộ rồi. Thật sự giác ngộ thì cái vấn đề này liền giải quyết rồi. Chưa có thật sự giác ngộ, sáu cõi, kể cả trời phi tưởng, phi tưởng xứ, chúng ta tiếp nhận giáo dục thánh hiền để làm gì vậy? Chỉ là học theo các bậc thánh hiền, họ làm thế nào chung sống với đại chúng. Chúng ta học cái việc này. Điều này ở thế gian gọi nó là đại tri thức. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, thì thì những việc khác đều không thành vấn đề. Phật chỉ dạy chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là một câu này: tứ nhiếp. Ý nghĩa của nhiếp là nhiếp thọ. Dùng cách nói hiện đại để nói chính là tiếp cận, thân cận. Phật ở chỗ này đã nói với chúng ta bốn nguyên tắc. Bốn nguyên tắc này, thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Dùng bốn loại phương pháp này nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Ở trong nhiếp thọ, điều quan trọng nhất là giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh hoan hỷ tuân theo giáo hóa. Đây chính là nhiếp thọ. Ở thế gian, phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng. Nếu như hai vợ chồng hiểu được tứ nhiếp pháp, tu hành tứ nhiếp pháp, thì đôi vợ chồng này thật sự là trăm năm hòa hợp. Người thế gian chúng ta nói vợ chồng hòa thuận được xây dựng từ trên phương pháp này. Áp dụng vào một nhà thì gia đình hòa mục. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Thực tiễn vào trong đạo tràng, cái đạo tràng này ai cũng đạo nghiệp thành tựu. Tứ nhiếp bất luận là thực tiễn vào trong một đoàn thể nào, cái đoàn thể này chắc chắn hưng vượng. Nếu như không có tứ nhiếp pháp thì vợ chồng bất hòa, gia đình tan nát. Ngày nay chúng ta thấy thế gian có không ít xí nghiệp, công ty làm ăn rất thành công. Quan sát cho thật kỹ, họ dùng phương pháp gì? Phàm là những công ty thành công, việc mà họ làm là tiếp cận tứ nhiếp pháp. Nếu như hoàn toàn dùng tứ nhiếp pháp thì người chủ tuyệt không lo lắng. Nhân viên nhất định đoàn kết giống như người một nhà vậy. Tương thân, tương ái, hỗ trợ, hợp tác, đâu có đạo lý nào mà không hưng dưỡng. Vĩnh viễn hưng dưỡng, chắc chắn không có suy thoái. Ở trong tứ nhiếp thiếu đi một điều, thiếu đi hai điều, vấn đề liền xuất hiện ngay. Cái đạo lý này chúng ta phải nghiên cứu tỉ mỉ. Làm thế nào thực hiện nó? Thực hiện viên mãn, đây là vấn đề giáo dục. Giáo dục là dạy người giác ngộ. Nếu như không dạy, Phật và Bồ Tát có tốt hơn đi nữa đối với chúng sanh? Tại sao Phật không độ chúng sanh? Cái phương pháp này của Phật viên mãn như vậy, tại sao không đến cái thế gian này để độ chúng sanh? Phật không đến, vậy là Phật không từ bi. Đại từ đại bi làm sao nói được thông chứ? Sở dĩ Phật không đến là hiện nay chúng sanh không thể tiếp nhận. Hay nói cách khác, không thể tiếp nhận tứ nhiếp pháp của Phật. Đây là không có duyên với Phật. Phật không độ chúng sanh không có duyên. Sự bố thí của Phật đối với tất cả chúng sanh là bố thí pháp, không phải bố thí tài. Các vị nhất định phải biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, đời sống của Ngài là hành khất. Toàn bộ tài sản của Ngài là ba y một bát. Sống đời sống vật chất đơn giản nhất, không có mảy may dư thừa. Vì lẽ đó, nói bố thí tài, Ngài không có sức. Cái Ngài dùng là bố thí pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Bố thí pháp nói thật ra cũng không tách rời bố thí tài. Cái tài này là nội tài, thể lực của Ngài, tinh thần của Ngài. Đây là thuộc về nội tài. Ngài là bố thí nội tài, chứ không có ngoại tài. Rất vất vả 49 năm không hề gián đoạn. Hằng ngày dạy học, hằng ngày vì mọi người lên lớp. Người nào được lợi ích vậy? Dùng cách nói của chúng ta mà nói là người hiếu học được lợi ích. Cho nên hiếu học là mấu chốt thành bại trong đời này của chúng ta. Người nào hiếu học thì người đó được lợi ích. Được lợi ích nhiều hay ít là do yếu tố hiếu học của họ nhiều hay ít. Họ hiếu học 10 phần, họ được 10 phần lợi ích. Họ 3 phần hiếu học, họ chỉ được 3 phần lợi ích. Ở trong hiếu học, điều quan trọng nhất, đây là Phật ở trong tất cả kinh điển. Đã nói vô số lần. Chúng ta mở kinh Phật ra xem, một lượt từ đầu đến cuối. Ký ức rất mơ hồ, nhưng có một câu nói cần phải nhớ thật rõ ràng. Câu nói này chính là thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Tại sao nhớ thật rõ ràng vậy? Là số lần nói quá nhiều. Một bộ kinh Kim Cang chỉ có 5.000 chữ mà câu nói này đã nói đến mười mấy lần. Đây là không ngại phiền phức, dặn đi dặn lại. Bạn có thể thành tựu hay không là ở 8 chữ này. Bạn có thể tiếp nhận hay không, bạn có thể gìn giữ hay không, bạn có thể đọc tụng hay không, bạn có thể vì người diễn nói hay không. Diễn là biểu diễn, làm cho người ta thấy. Đem hành vi sinh hoạt của Phật Bồ Tát thể hiện ra cho người ta thấy. Đây là diễn. Diễn là diễn kịch. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, chúng ta thường hay đọc thấy du hí nhân gian. Họ đều là diễn kịch tại thế gian, biểu diễn tại thế gian. để người thế gian sau khi thấy giác ngộ, tỉnh ngộ trở lại. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là tứ chúng đệ tử. Thân phận của mỗi người không giống nhau, công việc không giống nhau, cần phải ngay trong công việc hiện tại, thân phận hiện hữu, làm nên gương tốt, làm nên mô phạm. Đây chính là vì người diễn, làm nên tấm gương tốt, liền có người thịnh giáo bạn, học tập theo bạn, bạn lại chỉ dẫn họ. Đây là thuyết. Hay nói cách khác, nếu như học rồi mà không thể làm được thì cũng như chưa học. Bạn dạy người ta, người ta cũng không tin. Nhất định phải làm cho được. Cho nên mỗi một bộ kinh đến câu cuối cùng, Phật đều chỉ dạy mọi người tín thọ phụng hành. Đây là bố thí nhiếp thọ ở trong tứ nhiếp mà Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian. Chúng ta nhìn thấy người thế gian với người học Phật quả thật không giống nhau. Thế gian có người thiện hay không? Có người tốt hay không? Có. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Như những năm gần đây, đề xướng giáo dục nền tảng nhi đồng, đề xướng đọc sách thánh hiền, thật tuyệt vời, người đại thiện. Nhưng mà họ không phải Phật Bồ Tát. Sao biết họ không phải Phật Bồ Tát? Tài liệu giảng dạy hay như vậy, phía sau vừa mở ra là sở hữu bản quyền, cấm in sao, tiêu rồi. Toàn bộ tài liệu này bị chết nghẹt rồi, không thể lợi ích chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu bạn đọc loại sách này, nhất định phải tốn tiền mua ở họ. Nếu bạn muốn in sao, họ truy cứu, kiện ra tòa, là bạn phải ra hầu tòa, bạn còn bị xử tội. Cho nên đây là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát. Tâm lượng rất nhỏ. Tôi có độ tốt, nhưng mà bạn nhất định phải đến mua chỗ tôi bán cho bạn. Không được lưu hành. Phật Bồ Tát tâm lượng lớn, yêu xã hội, yêu chúng sanh, hy vọng mọi người đều được lợi ích, nhất định không có bản quyền. Chúng ta xem người tốt thật hay người tốt giả là xem họ có cần bản quyền hay không, họ có tự tư tự lợi hay không. Tự tư tự lợi chưa buông xả, họ làm việc tốt cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu thế gian mà thôi. Phước báo hữu lậu thế gian đến đâu để hưởng là rất khó nói. Ngũ giới thập thiện tu rất tốt, đời sau được cõi người. Ngũ giới thập thiện tu không tốt, đến đâu hưởng phước vậy? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều gia đình giàu có, người nước ngoài nuôi thú cưng, họ tương lai sẽ biến thành những thứ đó đấy. Tiền đồ của họ là như thế. Đi hưởng phước ở cõi súc sanh, hưởng phước ở cõi ngạ quỷ. Họ cũng hành bố thí pháp, cũng hành bố thí tài, mà tự tư tự lợi, không có buông xả. Cho nên phần lớn đều là đi về hai cõi này. Thú cưng nhỏ rất thông minh, rất hiểu ý người. Tại sao vậy? Nó đời trước tu pháp bố thí, môi trường sinh hoạt của nó rất tốt. Bạn thấy người trong gia đình đều yêu quý nó, chăm sóc nó từng ly từng tí. Nó đời trước tu tài bố thí, quả báo đến đâu hưởng thụ, chúng ta phải hiểu cho thật rõ ràng. Chúng tôi nhìn thấy thế gian có không ít người cũng được xem là người có tâm, nhưng nhìn thấy phía sau có chữ sở hữu bản quyền cấm in sao, chúng tôi thật đau xót. Tại sao vậy? Không thể phổ cập, không thể giáo hóa quảng đại chúng sanh, thật là vô cùng đáng tiếc. Họ vốn dĩ có thể làm đại thánh nhân, có thể làm đấng cứu thế, chỉ một chút này mà họ vẫn là phàm phu thấp hèn. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng lắc đầu, cũng cảm thán. Cho nên học Phật, cái chướng ngại lớn nhất là làm thế nào đột phá tự tư tự lợi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam năm xưa thường hay dặn đi dặn lại chúng tôi, học Phật phải sửa tâm. Sửa đổi quan niệm ở trong tâm. Khi chưa học Phật, khởi tâm đồng niệm là vì mình, vì gia đình của mình. Đây là phàm phu, phàm phu sáu cõi, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sau khi học Phật, đem cái ý niệm này sửa đổi lại, khởi tâm động niệm, luôn nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều vì tất cả chúng sanh. Tu phước, tu phước không phải để bản thân ta hưởng phước, mà tu phước để tất cả chúng sanh hưởng phước. Không phân quốc gia. Ở trong kinh Phật nói quốc độ, không phân quốc độ, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, tất cả đều không phân biệt, đối xử bình đẳng. Lợi ích phổ biến. Đây là đệ tử Phật. Làm đệ tử Phật, khởi tâm đồng niệm, vẫn còn tự tư tự lợi. Đây là đệ tử Phật giả, không phải đệ tử Phật thật. Tại sao vậy? Phật không phải loại tâm này, Phật không phải loại hành vi này. Chúng ta thử xem sách xưa. Sách xưa không có sở hữu bản quyền, người xưa không có cái quan niệm này. Tuy không có khái niệm này, vẫn chưa đủ. Phía sau còn in vào mấy chữ nữa là hoan nghênh lưu hành công đức vô lượng, khuyến khích bạn in sao lưu hành. Tại sao vậy? Tạo phước cho xã hội, tạo phước cho chúng sanh, đem cái trí tuệ phước đức này mở rộng, mở rộng đến hư không pháp giới. Cho nên Phật thường hay chỉ dạy chúng ta tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Chúng ta nhất định phải hiểu. Trước đây tôi ở Đài Trung, thư viện Từ Quang, liên xã Đài Trung xuất bản một số ấn phẩm, phía sau cũng in sở hữu bản quyền cấm in sao. Tôi đã khuyên mấy chục lần, sai lầm, quá đổi sai lầm. Hoàn toàn đi ngược lại tinh thần từ bi độ thế của Phật Bồ Tát. Bồi dưỡng tự tư tự lợi, phân chia môn phái, phá hòa hợp tăng là tội nghiệp A Tỳ địa ngục. Học tập với lão sư Lý hơn 30 năm, học đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi đọa địa ngục A Tỳ, bạn thấy oan uổng biết bao. Lão sư Lý không hề dạy chúng tôi như vậy. Tôi theo thầy 10 năm, câu đầu tiên trong kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Người học Phật chúng ta đã hiểu sai, hiểu lầm ý của Phật rồi. Cái đầu tiên là không phải tâm Phật, vẫn là tâm phàm phu, vẫn là tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật Pháp vẫn là vào luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Phải đem tâm luân hồi đổi thành tâm Bồ Đề. Ở trong tâm Bồ Đề không có tự tư tự lợi. Ở trong tâm Bồ Đề niệm niệm là vì phúc lợi, pháp giới, chúng sanh, tận hư không khắp pháp giới. Cho nên chúng ta bố thí nhất định phải dùng cái tâm như vậy. Hoan hỷ bố thí, tận tâm tận lực bố thí, bất kể là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Đây là tâm Phật. Đại đức xưa thường hay chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm ý. Khởi tâm động niệm, chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn tương đồng với chư Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm, thì chúng ta đời này trên đường Bồ Đề là chắc chắn thành tựu. Nếu như khởi tâm động niệm không giống như Phật Bồ Tát thì liền có vấn đề rồi. Tự mình hãy nên tự suy nghĩ tương lai sẽ tu về đâu. Vạn nhất không nên cho rằng tôi làm việc thiện, cả đời hành thiện mà phía sau có sở hữu bản quyền cấm in sao, thì vẫn phải đọa lạc. Việc thiện của bạn vẫn còn chưa thoát khỏi tự tư tự lợi. Hay nói cách khác, tuy bạn hành thiện nhưng cái gốc của bạn bất thiện. Cành lá hoa quả rất thiện mà gốc bất thiện, cái thiện đó của bạn không phải thật, là đồ giả. Cái thiện đó của bạn là nhất thời, không phải trường cửu. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Quan hệ của tứ nhiếp pháp với sinh hoạt thường ngày của chúng ta quá lớn, quá mật thiết, nên chúng ta phải nói nhiều một chút. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.